Nhất nguyền phúc thủy, văn hóa tái hưng, tam dương khai thái, thế giới hòa bình, thích tịnh không kính hạ. Buổi trò chuyện vào Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị Đồng Tu, xin chào mọi người. Hôm nay là Tết Nguyên Đán Công Nguyên năm 2016. Vào năm mới này, bắt đầu một năm, xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, cát tường như ý, đạo nghiệp tinh tấn, phước huệ tăng trưởng. Hôm qua Xề Lã Bồ Tát có mang đến đây bản ghi hình sự niệm Phật vãng sanh của cư sĩ Dương Hồng Mai. Tôi đã xem qua rồi. Cô ấy là tấm gương người tu tịnh độ tốt nhất của chúng ta. Hải Hiền Lão Hòa Thượng vì chúng ta biểu phá, Dương cư sĩ cũng làm ra cho chúng ta xem, nói với chúng ta thế giới cực lạc có thật, A Di Đà Phật cũng có thật, tuyệt không hề giả, có tính, có giải, có hành, có chứng. Đây chính là chánh pháp trụ thể. Đức Phật trong Kinh Đại Thừa nói rất hay: nếu như chỉ có ba điều phía trước, tức là có tính, có giải, có hành, nhưng không có chứng, đây chính là thời kỳ tượng phá. Nếu chỉ có tính, có giải, đến hành cũng không có, vậy đó là thời kỳ mạt phá. Đến khi tính và giải cũng không còn, thời kỳ đó sẽ là thời kỳ diệt phá. Trên Kinh Đại Thừa nói rất hay: chúng ta hãy bình tâm mà quan sát. Đại Thừa Chánh Pháp xuất hiện tại Trung Quốc, đây là một hiện tượng vô cùng đáng mừng. Chúng ta hy vọng Chánh Pháp có thể khôi phục trở lại phát dương quang đại, phổ độ hết thảy chúng sanh khổ nạn trên toàn cầu. Chiếc đĩa này tôi khuyên đồng tu nên xem nhiều một chút, học hỏi nhiều thêm một chút, bởi vì thời đại ngày nay xã hội động loạn quả thật không chỉ riêng mỗi mình ta, mà tất cả chúng sanh đều không có cảm giác an toàn. Chiến tranh có được hóa giải hay chưa? Không có. Chiến tranh khủng bố không định bùng nổ vào lúc nào, chẳng định xảy ra tại đâu. Điều đó đồng nghĩa có người không cách gì lẩn tránh được, hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn. Chúng ta sinh vào cái thời này, đó có phải chuyện tốt hay không? Đối với người niệm Phật mà nói, nó có chỗ ích lợi, khiến tĩnh tâm và nguyện tâm của chúng ta đặc biệt khẩn thiết. Vãng sanh đến thế giới cực lạc thì được an toàn rồi, nơi đó không có tai nạn, không có thiên tai, không có nhân họa. Giờ muốn nhân gì? Giờ A Di Đà Phật ngày ngày đều giảng kinh dạy học, chẳng để đốn qua một ngày nào. Người cõi đó khác với người nơi này, thể chất không tương đồng. Cái nhục thân của chúng ta là dạng vật chất, nó cần có dinh dưỡng, ngày ngày đều phải bổ sung vào. Người của thế giới cực lạc là pháp tánh thể, không phải hiện tượng vật chất. Người là pháp tánh thể, hết thảy vạn vật cũng là pháp tánh thể. Pháp tánh thể không có sanh diệt. Còn chúng ta ở nơi này nói là pháp tướng. Pháp tướng khác với pháp tánh. Tướng phần của A La Gia, cảnh giới tướng của A La Gia là sát na sanh diệt, sanh diệt không ngừng. Đấy là hiện tượng nơi cõi ta bà này, đặc biệt là hiện tượng của thế giới ta bà và thập pháp giới, và là hiện tượng của sáu nẻo luân hồi. Thế giới cực lạc tuy là cũng có ba bậc chính phẩm, nhưng toàn bộ đều là pháp tánh thể. Ngay cả người vãng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư đều là pháp tánh thể, đều là do được 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Vãng sanh về nơi đó, dù là cõi đồng cư hạ phẩm vãng sanh, được hưởng mức đối đãi thế nào là đại ngộ cao nhớ, được hưởng sự đối đãi dành cho pháp thân Bồ Tát, A Di vị trí Bồ Tát, pháp thân Bồ Tát, mức đối đãi này cao, gần như ngang bằng với A Di Đà Phật. Hay nói cách khác, thần thông, trí huệ của bạn, đạo lực của bạn gần như bình đẳng với A Di Đà Phật. Một đời là chứng đắc, một đời là thành tựu. Đây là điều chúng ta không được quên, chúng ta chân thật có thể tiếp nhận, hiểu rõ ràng minh bạch rồi. Tôi tin sanh vào một hoàn cảnh như thế này, tức là hoàn cảnh hiện nay, bạn vẫn là pháp hỷ xuống mạng, bạn vẫn là thường sanh tâm hoan hỷ. Như vậy thì đúng rồi, đây chính là đạt được thọ dụng chân thật của Phật pháp. Vì thế Tịnh tông chỉ dạy chúng ta tín nguyện trì danh. Niệm Phật vãng sanh là thờ, tín nguyện là tín giải, trì danh là tu hành, vãng sanh chính là chứng quả. Vào thời kỳ mạt pháp có thể nói duy chỉ có pháp môn này là tương tự như thời kỳ chánh pháp. Đầy đủ tính giải hành chứng, nếu như trong giáo pháp có đầy đủ tính giải hành chứng, tức là chánh pháp được Đức Phật nói trong kinh Đại Thừa, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vào lúc cuối đời lưu lại lời khai thị sau cùng, chính là bộ Tịnh Tu Đề Yếu Báo Ân Đàm. Tịnh Tu Đề Yếu là do lão sư của ngài Hạ Liên Công, vì những chúng sanh hiện nay, biên soạn ra bản khóa tụng sớm tối, đơn giản rõ ràng, lại trọng yếu hết sức hiếm có. Nội dung trong bộ Báo Ân Đàm là đem toàn bộ Phật giáo đều có chọn trong đó. Phật Thích Ca Mâu Ni cả đời dạy học 49 năm, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiện Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ đều nằm trọn trong này. Bộ này tương đương như là một bộ khái luận Phật hào, mọi thứ đều đầy đủ, vẽ lại văn từ cực kỳ đơn giản, quá tốt rồi. Cụ Niệm Tổ vào lúc cuối đời đem bộ Tịnh Tu Đề Yếu này giảng giải một cách tỉ mỉ cho chúng ta, là giảng giải một cách rất vui vẻ thoải mái, chẳng phải thăng tòa giảng kinh, mà là ngồi trên sofa, tay cầm tách trà, cùng mọi người vừa nói vừa cười, vô cùng sống động tự nhiên, giống như cụ Niệm đang trò chuyện vậy. Chúng tôi đem nó viết thành một quyển sách, bởi vì lão nhân gia ngài nổi tiếng Bắc Kinh, tuổi tác lại cao, sức khỏe thì không được tốt lắm, có lúc nói chuyện chúng ta nghe không rõ. Tôi đã tìm rất nhiều người, tìm những người sống lâu năm tại Bắc Kinh có thể nghe hiểu được lời của ngài, cũng rất khó được, phải nghe đến mấy chục lần. Có những đoạn ngài nói hơi nhỏ, có đoạn lại không rõ cho lắm, phải nghe đến hơn 100 lần mới nghe ra được. Quyển sách này xuất hiện tại thế gian thật là vô lượng công đức. Nếu người ta hỏi bạn Phật giáo là gì, bạn chỉ cần học một bộ này là đủ rồi, là có thể đối phó được rồi. Thật quá hiếm có. Tôi từ đầu đến cuối đọc hết mấy chục lần, càng nghe càng hoan hỷ, cảm thấy trước mắt đây là bộ sách hay nhất trong nhà Phật. Lại có đĩa đọc hướng dẫn, quả thật có thể tiếp dẫn vô số chúng sanh. đặc biệt là những người học Phật chọn lấy. Pháp môn tín nguyện trì danh này, pháp môn này đảm bảo cho bạn trong một đời này được thành tựu mà không bị luống qua. Đây thật là điều khó được. Nếu như chúng ta học Phật cả đời này đầy đủ tính giải hành, nhưng đến điều phía sau lại không thể vãng sanh, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Do đó chúng ta phải xem việc vãng sanh là một việc hết sức quan trọng, nhất là đối với người già. Như tôi năm nay đã 90 tuổi rồi, còn có thể không buông xả được sao? Chẳng những buông xả chuyện thế gian, mà tất cả pháp môn được Thế Tôn truyền lại đến lúc này cũng phải buông bỏ rồi. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Còn học tập thì sao? Phải chú trọng một môn tham nhập, trường kỳ huân tu. Vì thế vào năm tôi 85 tuổi, quay đầu rồi, triệt để quay đầu. Bạn xem nhiều năm qua, kinh chỉ đạo mỗi một bộ, kinh Vô Lượng Thọ chỉ giảng một bộ này, chỉ học mỗi bộ này, dẫn dắt đại chúng. Chúng tôi cùng nhau chỉ có một bộ kinh sách, một pháp môn tín nguyện trì danh, tuyệt không rẽ hướng, tuyệt không thối chuyển. Hy vọng đời này viên mãn thành tựu. Vậy y theo bản công quá đơn giản này, tức bản tịnh tu đề yếu, người người đều có thể vãng sanh tịnh độ. Đệ tử nhà Phật nhất định phải đem sự việc này xem thành chuyện quan trọng hàng đầu trong đời này. Những chuyện còn lại đều không đáng nhắc đến. Như vậy mới không cố phụ lần này chúng ta đến cõi nhân gian làm người. Bản thân thành tựu rồi, mời chân thật là báo ân cho cha mẹ, báo tổ tông ân, báo Phật ân, báo quốc gia ân, báo chúng sanh ân. Bổn ân này đều báo trọn. Nếu vẫn tiếp tục xoay vần trong luân hồi xáo nẻo, vậy thực sự gọi là quá đội sai lầm. Đặc biệt là những đồng học lớn tuổi từ 60 trở lên đều phải nên một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc không được gián đoạn. Đối với những trí thức về Phật học có thể không cần thiết tiếp tục thâm nhập. Nếu không muốn bị quên đi, muốn giảng được những điều đại khái, thì nên nghe nhiều báo ân đàm của niệm lão là đủ rồi. Phần tài liệu này có thể thỏa mãn mong muốn tự hành hóa tha của bạn. Năm mới cần phải có một thành tích mới. Thành tích thủ thắng không gì bằng, không gì hơn là vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ, mọi thứ đạt được là cứu cánh viên mãn. Được sanh tịnh độ mới chân thật là báo ân một cách trọn vẹn. Được bổn nguyện của Đức Di Đà gia trì, quả thật có thể giúp cho chúng sanh mười pháp giới lìa khổ được vui. Nguyện cho đồng học chúng ta khuyến khích lẫn nhau, răn nhắc lẫn nhau, vạn duyên buông xả. Ngay cả nhà khoa học cũng nói rằng hiện tượng vật chất là giả. mà hiện tượng tinh thần cũng chẳng phải thật. Vì lẽ đó, phải nên triệt để buông xả một cách triệt để. Tức là buông bỏ tam giới lục đạo, quyết định phải cầu chính mình trong đời này đích thân chứng được một trong bốn cõi của Phật Di Đà: cõi đồng cư, cõi phương tiện, cõi thật báo và cõi thường thực quan của thế giới Cực Lạc. Sâu sắc hiểu được những gì mà Thánh Nhân Trung Quốc đã nói, Trang Tử dạy rằng trời đất và ta cùng gốc, vạn vật có cùng một thể với ta. Nếu đây không phải là người chân thật minh tâm kiến tánh sẽ không nói được như vậy. Trang Tử là người như thế nào lại có thể nói ra được những lời này? Cảnh giới của Ngài là ngang bằng với Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở Trung Quốc gọi là Thánh Nhân, nếu như ở Ấn Độ sẽ gọi Ngài là Phật Đà. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật có nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Còn Huệ Năng Đại Sư nói với chúng ta, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đây đều là ở cùng một cảnh giới với Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình tầm kiến tánh liền sẽ thành Phật. Lão Tử, Trang Tử đều kiến tánh rồi. Khổng Tử, Mạnh Tử cũng kiến tánh rồi. Bạn cứ tỉ mỉ mà quan sát. Danh xưng không giống nhau. Ở Ấn Độ, người ta gọi là Phật, là Bồ Tát. Người Trung Quốc thì gọi là Thánh Nhân với Hiền Nhân. Thánh Nhân tức là Phật, Bồ Tát tức là Hiền Nhân. Là một không phải hai. Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật này, bạn mới chân thật chịu buông xả. Con người tại sao lại không chịu buông xả chứ? Vì họ không hiểu rõ, đem giả coi thành thật, thật lại xem thành giả, điên đảo hết rồi. Như vậy, một câu Phật hiệu hồi quy tịnh độ, làm đệ tử chân chính của A Di Đà Phật, chúc phúc mọi người tín nguyện tổng trì, giải hành tương ưng, pháp hỷ sung mãn. Trong năm mới này, tôi cùng với mọi người khuyến khích lẫn nhau. Sau cùng, chúng ta phải nhớ rằng trong đời này không đối lập với bất kỳ ai, không đối lập với tất cả sự việc, sự vật, không kết oán với bất kỳ người nào. Phải biết rằng vô lượng kiếp đến nay, hoàng thần trái chủ thiện ác báo ứng, đời đời kiếp kiếp chẳng hề ngừng dứt. Như vậy thì khổ không kể xí. Đó là do một niệm sai lầm, không biết mình với người chẳng hay. Do đó tôi đặc biệt dùng câu này của Trang Tử để chúng ta khuyên nhủ chính mình: trời đất và ta cùng gốc, vạn vật có cùng một thể với ta. Răng cắn phải lưỡi, thế lưỡi có nói là sẽ báo thù không? Không hề. Vì sao vậy? Cùng một thể mà. Phỉ báng ta, làm hại ta, sỉ nhục ta, ta đều tha thứ cho họ. Vì sao vậy? Vì cùng một thể cả. Chẳng phải người ngoài thật sự là một thể. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, đó là lời được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta dùng loại tâm thái này để sinh sống, xử việc đối người, tiếp vật, bạn nói xem vui vẻ biết bao. Họ đối lập với ta, nhưng ta không đối lập cùng họ. Họ oán hận ta, còn ta vẫn thích họ. Học Phật như vậy mới là đến nơi đến chốn. Quả thật, đến nơi đến chốn rồi. Cho nên, một câu thánh hiệu này, tình kết gì cũng đều hóa giải được. Công đức trì danh là không thể nghĩ bàn. Hai câu ngạn ngữ sau cùng làm cái tổng kết cho chúng ta, chính là chư ác mà tá, tuế tuế bình an, chúng thiện phụng hành, niên niên như ý. Đây là câu mà trăm ngàn năm nay do lão tổ tông truyền lại cho chúng ta quá nhiều thế hệ, chúng ta phải khắc ghi trong lòng. Chư ác mạt tá, chúng thiện phụng hành. Xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, pháp hỷ sung mãn. Xin cảm ơn mọi người. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh độ, trên đền bổn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước cực lạc. Chúc phúc thế giới, lãnh đạo các nước, chánh cùng khen phụng, quốc vận xương long, bình đẳng đối đãi, chung sống hòa một, thiên hạ thái bình. Chúc phúc thế giới, đồng học tịnh tông, thân tâm khang kiện, ít phiền não, nhiều trí huệ, đạo nghiệp tiến bộ, thích tịnh không kính hạ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bổn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai. Phát tâm cúng dường tịnh thất Quan Âm, địa chỉ website vô lượng thọ.vn.